Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 157. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài liên hệ trong công việc. Phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 5 đến câu 9, để cùng theo dõi và cùng học. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Vì biết rằng, bất luận tôi mọi hai tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó. Vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết.
Chúng ta đọc lại phần Kinh Thánh và sẽ thấy rõ ràng hai nguyên tắc này. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi với kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngam dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vị ai hết. Chúng ta thấy nguyên tắc thẩm quyền và nguyên tắc phân phục đứng song song chung với nhau, và là nền tảng để chi phối tất cả công việc của tất cả mọi người trong tất cả địa vị và chức năng. Nguyên tắc này đã được thiết lập cách tổng quát trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hai cột trụ của sự thẩm quyền và sự vâng phục được xây dựng trên nền tảng là sự kính sợ Đấng Christ. Khi tất cả mọi người đầu phục thẩm quyền tối hậu là thẩm quyền của Đấng Christ trong sự kính sợ Ngài, thì nguyên tắc vâng phục nhau được thực hiện cách dễ dàng và cách rõ ràng trong sự liên hệ và trong công việc. Vì chúng ta hiểu rằng trong bất cứ địa vị nào, người có thẩm quyền trên chúng ta là người có thẩm quyền đến từ nơi Chúa. Cho nên khi chúng ta vâng phục thẩm quyền ở trên mình, tức là chúng ta vâng phục thẩm quyền của Chúa và đặt để mình trong sự trông cậy nơi Chúa. Và nếu chúng ta có thẩm quyền trên bất cứ ai, thì đó không phải là thẩm quyền đến từ chúng ta hay trong địa vị của chúng ta, nhưng là thẩm quyền đến từ nơi Chúa, và chúng ta sống trong sự kính sợ Chúa để thi hành thẩm quyền mà được giao phó cho mình. Và trong hệ thống Chúa đặt để trong xã hội của con người, trong sự liên hệ của con người, đều nương dựa trên hai cột trụ này, thẩm quyền và sự vâng phục. Trong chính quyền, có người lãnh đạo, có người tuân theo. Trong quân đội, có người lãnh đạo, có người tuân theo. Trong hôn nhân, có người lãnh đạo, có người tuân theo. Trong gia đình, có người lãnh đạo, có người tuân theo. Thì trong công việc làm cũng vậy, có người lãnh đạo, có người tuân theo. Người đứng trong thẩm quyền chịu trách nhiệm trên công việc và phân phối công việc, thì người tuân theo làm theo công việc, đứng dưới thẩm quyền của chủ mình và làm theo ý của người phân phối công việc cho mình. Xã hội của con người xoay vần trên nguyên tắc này. Và hai khía cạnh thẩm quyền và vâng phục của nguyên tắc này là điều chi phối căn bản của sự liên hệ trong công việc làm, trong liên hệ của người làm công với người làm chủ, giữa người phân công việc và người thi hành công việc. Không ai có quyền tự kỷ đứng trong địa vị của mình để lạm dụng người khác và làm tổn thương người khác, nhưng tất cả đều đầu phục Chúa và vâng phục Chúa. Người đứng trong thẩm quyền, làm giám đốc, làm chủ cũng phải nhận thức rằng mình đầu phục thẩm quyền của Chúa. Và người làm công, người thực hành công việc, đầu phục chủ mình không phải chỉ vì chủ mình, nhưng là đầu phục Chúa và vâng phục thẩm quyền của Chúa. Cho nên sự sai trật chỉ có thể xảy ra khi một trong hai bên hay là khi cả hai bên thiếu sự kính sợ Đấng Christ. Nguyên tắc là hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau, thì khi thiếu sự kính sợ Đấng Christ thì sự vâng phục nhau sẽ gãy đổ. Nhưng điều mà sứ đồ Phaolô dạy dỗ trong phần kinh thánh này, đó là sự gãy đổ có thể đến từ nơi những người khác, những người chưa biết Chúa, những người không thuộc về Chúa. Nhưng tất cả những người tín đồ Đấng Christ, những người thuộc về Chúa, thì dầu hoàn cảnh như thế nào cũng vẫn có thể đầu phục Chúa, đứng trong sự vâng phục với lòng kính sợ Chúa mà làm trọn trách nhiệm của mình đối với Chúa và đối với nhau. Như chúng ta đã thiết lập, nguyên tắc chính yếu chi phối mọi sự liên hệ của chúng ta với nhau là điều mà sứ đồ Phaolô đã dạy dỗ trong đoạn số 5 câu số 21 của thơ Ê-phê-sô. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Tất cả mọi người đứng trong sự vâng phục Chúa, trong sự kính sợ Chúa, rồi có sự tương tác hai chiều trong sự liên hệ đặt để trên căn bản của sự vâng phục nhau. Và thái độ vâng phục hai chiều giữa người làm công đối với chủ và chủ đối với người làm công đem đến sự lợi ích và thỏa lòng cho cả hai bên. Điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh đó là đây là tiêu chuẩn mà Chúa đặt ra cho sự liên hệ của chúng ta trong công việc làm, trong nghề nghiệp sinh sống cũng như trong mọi sự liên hệ khác khi làm việc với nhau. Lời Chúa là tiêu chuẩn chi phối sinh hoạt gia đình, giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ và con cái với cha mẹ. Và ở đây, trong sự liên hệ của công việc làm, cũng có tiêu chuẩn từ nơi lời của Chúa. Đây là phương cách và thái độ mà người cơ đốc phải sống động trong liên hệ làm việc của chính mình. Nếu chúng ta là những người làm công, thì phân đoạn kinh thánh này đặt để tiêu chuẩn của sự làm việc, của thái độ, của tấm lòng của người làm công. Và nếu chúng ta đứng vào cương vị của người làm chủ, thì đoạn kinh thánh này cũng thiết lập nguyên tắc thẩm định cách cư xử, thái độ của chúng ta trong cương vị làm chủ của mình đối với người làm công cho mình. Nghĩa là lời Chúa không để cho chúng ta làm việc cách mông lung, tùy theo bản chất, tùy theo ý thích, tùy theo hoàn cảnh. Nhưng theo lời Chúa chúng ta sống trong nguyên tắc của Chúa đã đặt để, hầu cho trong công việc làm của chúng ta, dù là công việc làm ăn, nghề nghiệp, sinh sống, thì vì sống vâng phục lời của Chúa và tuân theo nguyên tắc của Chúa, chúng ta nối kết công việc làm ăn, nghề nghiệp, sinh sống của chúng ta vào công việc lành lớn mà Chúa đã chọn cho chúng ta để thành đạt cho Chúa trong cả cuộc đời của chúng ta. Cho nên khi chúng ta sống động trong nguyên tắc của lời Chúa thì công việc làm của chúng ta trở thành công việc phục vụ Chúa. Người đứng trong cương vị của người làm công thì công việc làm là công việc phục vụ Đấng Christ, làm theo ý muốn của Ngài, thực hiện chương trình của Chúa, sống động, thi hành mục đích của Chúa. Và người đứng vào trong cương vị của người làm chủ thì trong địa vị của mình là để phục vụ người khác trong khi chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, thì cũng đang làm công việc lãnh đạo của mình trong sự hầu việc Chúa. Vì dùng địa vị của mình, dùng thẩm quyền Chúa ban cho để phục vụ điều tốt là công việc của Chúa, làm theo ý muốn của Chúa trong chương trình của Ngài và cho mục đích của Ngài. Vì như lời của sứ đồ Phaolô đã thiết lập, dầu là tôi mọi hay là tự chủ, dầu là chủ hay là tớ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh từ nơi Chúa tùy theo công việc mình đã làm. Vì tất cả mọi người, dầu là chủ hay là tớ, dầu tôi mọi hay tự chủ, đều có một chủ chung ở trên trời và trước mặt Ngài chẳng có sự tai vị ai hết. Cho nên chúng ta cần xác quyết nguyên tắc này trong sự liên hệ của chúng ta trong công việc. Vai trò của người đầy tớ, người làm công đối với chủ là gì, bao gồm cả thái độ và hành động. Và ngược lại, vai trò của người chủ đối với người đầy tớ, với người làm công của mình là gì, bao gồm cả thái độ và hành động. Và cũng cần thiết để mỗi chúng ta suy nghĩ và xác minh sự nối kết giữa công việc làm ăn sinh sống hàng ngày với sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của chúng ta, với mục đích Chúa đã đặt để cho đời sống của chúng ta là như thế nào. Công việc làm của chúng ta nối kết thế nào với sự chúng ta được tạo dựng nên cho công việc tốt lành của Chúa và cho sự phục vụ Ngài mà Chúa đã sắm sẵn trước khi sáng thế để chúng ta thực hành cho Chúa, phục vụ nước Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa. Bây giờ chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh trong Ephesos đoạn 6 câu 5 đến câu số 9 để đi vào chi tiết. Câu số 5. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Sứ đồ Phaolô có lời khuyên dạy nhắc nhở đối với những người làm công, những người làm tôi tớ. Và ông bắt đầu với thái độ căn bản phải có, đó là thái độ vâng phục. Hãy run sợ lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình. Chính yếu là hãy vâng phục. Ở đây sứ đồ Phaolô dùng chữ giống như ông đã dùng với con cái đối với cha mẹ trong câu số 1. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Thì bây giờ là mệnh lệnh tương đương đối với kẻ làm tôi tớ. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác như vâng phục Đấng Christ. Người làm công, người làm việc phải có thái độ vâng phục, phải có thái độ đáp ứng với ý của chủ của mình, của người trên mình, của người chỉ dẫn mình. Đây là một thái độ mà sứ đồ Phaolô dạy dỗ rằng không đến từ địa vị của một người trong xã hội, nhưng đến từ tấm lòng kính sợ Chúa, là tấm lòng được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được ở dưới quyền tể trị của Đức Thánh Linh, chủ động của Đức Thánh Linh, cho nên có thái độ vâng phục đối với Chúa, đối với những người khác, đối với nhau, và đặc biệt đối với những người có thẩm quyền trên mình. Người tin nhận Chúa, người theo Chúa có thái độ này vì công việc của Đức Thánh Linh làm trong đời sống của mình. Cho nên đây là căn bản mà sứ đồ Phaolô đã thiết lập trong Ephesos đoạn 5 câu 18. Phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Rồi sau đó đoạn 5 câu 21, hãy kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Rồi trong gia đình, ông nói vợ chồng cũng sống với nhau trên thái độ căn bản, kính sợ Chúa, vâng phục nhau. Và giữa con cái đối với cha mẹ cũng vậy, kính sợ Chúa, vâng phục cha mẹ. Và giữa cha mẹ đối với con cái cũng kính sợ Chúa mà coi trọng con cái mình. Cư xử, dạy dỗ, nuôi nấng con cái phải lẽ theo lời Chúa. Thì bây giờ cũng áp dụng nguyên tắc này trong liên hệ của công việc làm. Người tín đồ cũng phải kính sợ Chúa mà vâng phục chủ mình. Và khi chúng ta bàn đến vai trò của người chủ thì cũng thấy nguyên tắc này được áp dụng. Đó là người chủ phải kính sợ Chúa mà đối xử phải chăng đối với người làm việc cho mình. Cho nên khi một người làm công, một người làm thợ, một người làm công việc vâng phục chủ mình, đáp ứng với chủ mình, tôn trọng chủ mình thì bày tỏ công việc của Đức Thánh Linh đang làm trong đời sống, bày tỏ bông trái kết quả của công việc Đức Thánh Linh trong ân điển của Chúa. Sứ đồ Phaolô dùng chữ vâng phục là động từ trong thì hiện tại tiếp diễn, nghĩa là ông đang muốn nhấn mạnh rằng đây là một điều cứ tiếp tục, không phải một lần mà thôi, nhưng là một thái độ luôn luôn có, là một cách cư xử luôn luôn được bày tỏ. Ở đây là định nghĩa của con người, định nghĩa của người Cơ Đốc trong khi làm việc, không phải chỉ là một lối cư xử tùy cơ, nhưng là một bản chất của sự cư xử đến từ trong tấm lòng, là tấm lòng kính sợ Chúa, đầy dẫy Đức Thánh Linh, cho nên bày tỏ ra trong tập quán của sự vâng phục, thói quen của sự vâng phục, mẫu mực của sự vâng phục. Vì thái độ này ra từ tấm lòng ở bên trong, phát xuất từ nơi sự thay đổi của Chúa làm công việc ân điển của Chúa từ trong tấm lòng, cho nên không tùy thuộc nơi hoàn cảnh, cũng không tùy thuộc nơi sự liên hệ đối xử của người chủ đối với mình. Nghĩa là nếu người làm chủ không có thái độ và cách cư xử phải lẽ đối với mình là người làm công, thì điều đó cũng không thay đổi cách mà mình cư xử lại đối với chủ. Vẫn trong thái độ vâng phục, vì những gì người chủ làm không hề thay đổi những gì ở trong lòng của mình, đối với Chúa, đối với sự đáp ứng của chính mình với sự tể trị của Đức Thánh Linh trong tấm lòng. Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích cách rõ ràng trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2, bắt đầu từ câu số 18. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình. Chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi oan ức, ấy là một ân phước. Vả mình làm điều ác mà bị đánh hay bị nhịn nhục thì có đáng khoe gì. Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu nhịn sự khốn khó, ấy là một ân phước trước mặt Đức Chúa Trời. Thái độ vâng phục của một người làm công kính sợ Chúa, đó là ra từ lương tâm đối với chính Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ đã viết, ấy là vì lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chúng ta nhịn nhục và vâng phục. Không phải đối với người chủ hiền lành mà thôi, nhưng đối với người chủ khó tính nữa. Chữ dịch ra là chữ khó tính là một chữ khá mạnh. Chúng ta có thể dịch là quái gở, kỳ cục, độc đoán, không biết điều. Nghĩa là một người chủ không dễ dàng để mà mình vâng phục. Thì sự vâng phục đến từ lương tâm đối với Đức Chúa Trời. Vì sự liên hệ của chúng ta đối với Chúa, vì sự kính sợ của chúng ta đối với Chúa, và vì sự tể trị của Đức Thánh Linh trong tấm lòng, bày tỏ ra bông trái và kết quả của ân điển Chúa chính là sự vâng phục trong hoàn cảnh khó khăn này. Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh nguyên tắc chủ động trong tấm lòng. Vả mình làm điều ác bị đánh mà hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì. Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ân phước trước mặt Đức Chúa Trời. Cách cư xử của người làm công, tin Chúa, kính sợ Chúa là cách cư xử khác thường, không theo lẽ thường tình cư xử trong xã hội. Vì đây ra từ bản chất mới, ra từ sự thay đổi mới ở trong đức tin, trong Đức Giêsu Christ, ra từ sự kính sợ Chúa. Và vì thế sự vâng phục đối với con người chỉ là sự vâng phục tương đối mà thôi, không vâng phục để làm chuyện gì sai trật trước lời của Chúa, không đi ngược lại lời dạy của Kinh Thánh. Bởi vì sự kính sợ Chúa là trên hết, sự chọn lựa Chúa là trên hết, và từ nơi đó ra kết quả của sự vâng phục con người. Cho nên sự vâng phục con người tùy thuộc nơi sự vâng phục đối với Chúa và đối với lời của Chúa. Chúng ta tóm tắt rằng, vì thái độ vâng phục, sự cư xử vâng phục đến từ tấm lòng mà bản chất đã được Đức Thánh Linh thay đổi, đặt trên căn bản của sự kính sợ Đấng Christ là sự liên hệ giữa tấm lòng với Chúa, cho nên hoàn toàn độc lập với môi trường làm việc, với những người mình làm việc chung, không tùy thuộc nơi người chủ hiền lành hay là người chủ khó tính, khó chịu. Cho nên trong bất cứ hoàn cảnh làm việc như thế nào, hoặc cách đối xử của người chủ với mình ra sao, thì một người tin nhận Chúa vẫn có thể bày tỏ bông trái của Đức Thánh Linh, công việc của Đức Thánh Linh, bản chất của ân điển Chúa trong thái độ và cung cách làm việc của mình đối với chủ, thích hợp với bản chất của Chúa, thích hợp với sứ điệp phúc âm. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh trở lại nguyên tắc này trong sách Tít đoạn 2 câu số 9. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đạp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn để làm cho tôn quý đạo của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh động cơ để mà chúng ta vâng phục chủ mình, làm việc cách thành tâm, ngay thẳng, trọn vẹn, không chính yếu là cho công việc làm của mình, không chính yếu là cho sự liên hệ của mình với chủ, nhưng chính yếu là cho đạo của Đức Chúa Trời, để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Ở đây lời Kinh Thánh nhắc nhở cho mỗi chúng ta rằng, cách chúng ta làm việc đối với chủ, thái độ và cách cư xử của chúng ta tại sở làm đối với những người xung quanh, đặc biệt với những người có thẩm quyền trên mình, ảnh hưởng đến cách những người đó suy nghĩ đến Chúa, đáp ứng với Chúa, đáp ứng với đạo tin lành của Chúa. Sư Phaolô nhắc lại trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 1, hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàn, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. Ai có chủ là tín đồ thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dễ, nhưng càng phải hầu việc hơn, vì kẻ được công của mình là tín đồ và người rất yêu dấu, đó là điều con phải dạy dỗ và khuyên bảo họ. Sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê, đây là điều phải dạy dỗ trong hội thánh, vì đây là công việc của hội thánh, vì đây là những điều ảnh hưởng đến lời chứng của hội thánh, lời chứng của đạo tin lành của Chúa Giêsu. Vì như chúng ta đã học, chúng ta được cứu để làm công việc đời đời Chúa sắm sẵn cho chúng ta làm theo. Cho nên công việc là điều quan trọng, điều bày tỏ đức tin. Và khi chúng ta sống động trong đức tin, thì cách chúng ta làm việc và điều chúng ta làm cộng lại để thành tựu mục đích của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Khi trong công việc của chúng ta bày tỏ bông trái và kết quả của lời Chúa trong đời sống, thì chúng ta làm cho đạo Chúa được trân quý, được tôn trọng, làm cho đạo Chúa dễ nghe, dễ vào lòng người ta. Và ngược lại cũng vậy, khi chúng ta không bày tỏ ra thực chất của đức tin trong công việc mình làm, trong sự cư xử, trong liên hệ của công việc, thì sứ đồ Phaolô nói chúng ta khiến đạo lý của Đức Chúa Trời bị làm trò trước mặt thiên hạ, bị tấn công, bị dèm chê, bị phạm thượng, bị coi thường. Cho nên đây là môi trường sống bày tỏ đức tin, môi trường sống bày tỏ sự trân quý của đạo Chúa, môi trường làm sáng danh Chúa, cho nên chúng ta phải cẩn trọng. Đó là điều sứ đồ Phaolô nói, trở lại với phần Kinh Thánh chúng ta đang học, Ephesos đoạn 6 câu 5. Hỡi cả làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục cả làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Công ăn việc làm, chuyện nghề nghiệp là chuyện tạm thời trong đời sống. Sự liên hệ trong công việc làm với chủ, với những người chung quanh là sự liên hệ tạm thời mà thôi. Đây là điều sứ đồ Phaolô nói về phần xác. Đây là chuyện tạm thời trong đời này về phần xác. Nhưng vì những điều chúng ta làm trong phần xác thịt nối kết với nguyên tắc tương lai đời đời, ảnh hưởng đến chuyện linh hồn, đến chuyện thuộc linh, giúp đỡ cho những người chưa tin có cơ hội đến gần với lời của Chúa, mở lòng với lời của Chúa, hay là tránh xa, hay là dèm pha, hay là phạm thượng. Nghĩa là công ăn việc làm trong đời sống bình thường hàng ngày của chúng ta, trong chỗ tạm thời chống qua của phần xác, của phần vật chất, nhưng lại nối kết cách thâm sâu với lẽ đạo tin lành, với chuyện đời đời, với sự vinh hiển của Chúa, cho nên đây là điều hết sức quan trọng. Sứ đồ Phaolô nói, vậy hãy run sợ lấy lòng thật thà mà vâng phục cả làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Phải run sợ và lấy lòng thật thà, mà cư xử, mà sống động, mà bày tỏ ra trong công việc làm của mình, trong sự liên hệ của mình tại sở làm, với tất cả những người làm chung, đặc biệt với chủ của mình. Giá trị đời đời mà chúng ta đeo đuổi trong tin lành của Chúa, mục đích đời đời của nước Chúa, và sự vinh hiển đời đời của Chúa Giêsu. Cho nên phải có thái độ đúng, hành động đúng và được dạy dỗ, đó là phải vâng phục chủ mình. Thái độ đúng cần phải có, đó là hãy lấy lòng run sợ mà vâng phục chủ mình. Ở đây sứ đồ Phaolô không nói rằng phải run sợ trước mặt chủ, phải sợ sệt trước mặt chủ, nhưng phải cẩn trọng, phải cẩn thận, phải hết lòng cư xử cho đúng lời Chúa, vì mình là người đại diện Chúa trong thế gian, đại diện Chúa trong sở làm, là mô hình, là ảnh tượng, là thí dụ của công việc ân điển Chúa thực hiện trong đời sống của một người được cứu, là bằng cớ được bày tỏ chứng minh về quyền năng của Đức Thánh Linh thay đổi lòng người, thay đổi giá trị sống, thay đổi mục đích sống. Cho nên bày tỏ lòng trân quý, cẩn thận, hết lòng, hết sức để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, theo lời Kinh Thánh trong tất cả công việc làm của mình, trong tất cả sự liên hệ của mình trong công việc, điển hình là với người làm chủ mình, vì hiểu âm hưởng rất lớn lao. Chúng ta đã nói về hành động đúng, thái độ đúng trong khi làm việc, đó là theo lời Chúa dạy chúng ta vâng phục chủ mình về phần xác. Chúng ta cũng đã nhấn mạnh thái độ đúng, đó là thái độ run sợ, thái độ cẩn trọng, thái độ khẩn trương, dù biết rằng công việc chỉ là về phần xác, sự liên hệ với chủ chỉ là về phần đời này mà thôi, nhưng có một sự nối kết rất trực tiếp với chuyện đời đời, với chuyện thiêng liêng, với chuyện tâm linh. Đó là qua công việc làm của chúng ta đại diện tuyên rao lời của Chúa, trình bày lẽ đạo chân chính của phúc âm về Chúa Cứu Thế Giêsu. Và qua thái độ sống của chúng ta, qua cách làm việc của chúng ta, qua sự liên hệ trong khi làm việc của chúng ta, lời Chúa được trân quý, thu hút, không bị gièm pha, không bị chê bai, không bị phạm thượng. Nhưng là người tin Chúa, chúng ta cũng run sợ, lấy lòng thật thà, vâng phục cả làm chủ của mình theo phần xác, là vì đây là hệ thống mà Chúa đã thiết lập trong xã hội con người, đó là nguyên tắc thẩm quyền và nguyên tắc vâng phục. Nếu cá nhân của người chủ của mình không xứng đáng để mà vâng phục, không cư xử phải lẽ đem đến sự vâng phục, thì chúng ta vẫn có thể đứng trong sự vâng phục người đó vì kính trọng cương vị của họ mà Chúa đã đặt để trong hệ thống của Chúa. Vì trong nguyên tắc Chúa thiết lập xã hội của con người, Chúa ban cho một số người có thẩm quyền và một số khác thi hành công việc và gọi tất cả phải kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Cho nên chúng ta hiểu rằng chỗ đứng của chúng ta trong xã hội hiện tại, dù chỉ là một cơ cấu tạm bợ, cũng không ở ngoài chương trình của Chúa và sự thẩm định của Chúa. Và đặc biệt trong cương vị của người cơ đốc nhân trong xã hội, chúng ta biết rằng chỗ đứng của chúng ta trong xã hội không phải chỉ cho công ăn việc làm, cho vấn đề sinh sống hàng ngày. Nhưng chúng ta là đại sứ của Đức Chúa Trời trong thế gian, đại diện cho Chúa để trình bày lẽ thật tin lành về Chúa Cứu Thế Giêsu, qua sự trình bày về đạo lý của Chúa và qua cách sống của chúng ta, trong đó có phương cách và thái độ làm việc của chúng ta, chứng minh quyền năng của Đức Chúa Trời thay đổi trong đời sống của những người được cứu, xác minh sự tể trị của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và qua đó lôi kéo những người cần nghe đạo Chúa đến với lẽ thật của Chúa để được cứu và kinh nghiệm quyền năng tái tạo và làm nên thánh qua Đức Thánh Linh cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Vì hiểu điều đó cho nên sứ đồ Phaolô kêu gọi chúng ta phải có một cái sự xác quyết rõ ràng để sống trên nguyên tắc này. Một sự xác quyết rõ ràng, ông nói, hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, hãy lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác cũng như vâng phục Đấng Christ. Lấy lòng thật thà mà vâng phục. Chúng ta đã thẩm định hành động đúng, đó là vâng phục chủ mình. Chúng ta đã nói về thái độ đúng, đó là hãy run sợ, bày tỏ thái độ vừa trân quý vừa khẩn trương. Và bây giờ một sự xác quyết vững vàng, đó là chúng ta phải lấy lòng thật thà mà vâng phục. Chữ thật thà mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây nhấn mạnh về sự nhất tâm, một lòng, cương quyết, xác định. Đây là một quyết định của đời sống, đây là một thái độ chắc chắn của sự dấn thân. Đây không phải là chuyện nay làm mai bỏ, đây không phải là chuyện hãy làm được thì làm, không được thì thôi. Đây là chuyện nhất tâm, nhất trí, hết lòng, cương quyết và kiên trì thực hiện cho được, làm cho xong và sẽ nhẫn nại lâu dài, bền bỉ thực hiện cho đến khi nào đạt xong mục đích. Và mục đích lớn tối hậu của chúng ta trong công ăn việc làm không phải là vì nghề nghiệp mình hay là về đáp ứng nhu cầu sinh sống mà thôi, nhưng là để làm khâm sai của Đức Chúa Trời trong thế gian, như đuốc chiếu sáng sự vinh hiển của Chúa Giêsu và ân điển cứu chuộc của Ngài và quyền năng tái tạo của Đức Thánh Linh cho dòng dõi ngang nghịch hung ác giữa thế gian mờ tối đang cần Chúa.
Dối yêu thương là lùi, còn tôi nay tràn ngập hồng ân cứu Chúa, bình an cha vô biên, đời sông Nga thương thiên, lòng tôi nay được đôi mới kỳ diệu thay. Ta này cửa độc xa đi truyền ơn Chúa. thương bằng thánh khiết. Nhân từ nay cứ Chúa nhân lành an vui cho muôn tha nhân,
cho muôn tha nhân
thánh cao cho muôn tâm linh không lo âu, luôn hàng xây làm tròn thiên chức người ơi. Tràn ngập hồng ân cứu Chúa,
bình an cha vô biên,
đời sống át thương thiên, lòng tôi nay được đôi mới kỳ diệu thay. Ta
này
cơ đông xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình thương bằng tình kiếp, nhân từ nay cứu Chúa nhân lành
an vui
cho muôn tha nhân,
cho muôn tha nhân
thánh cao cho muôn tâm linh không lo âu, luôn hàng xây làm tròn thiên chức người
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Làm tròn thiên chức.